thường vừa qua, thứ 8 vừa qua là nói về cái hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát mà muốn đi thông suốt con đường Phật thì nó phải khác với cái con đường mà của người thường đi. Cho nên những cái điều mà đại chúng nghe cái vừa qua đó, nó có những cái mà nó lạ, rất lạ với cái hiểu biết thông thường. Vì vậy mà những cái điều đó nó gọi là nghịch hạnh, tức là làm cái việc làm trái ngược. Mà cái điều quan trọng là đại chúng để ý sao về là tất cả phiền não là học giống của Như Lai. Cũng như trước ta học cái chương thứ nhất cơ mà, tất cả các loài chúng sanh là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát rời tất cả các loài chúng sanh ra, coi như có điều kiện để mà thực hiện cái Bồ Tát hạnh của mình. Rồi chúng ta vừa rồi là nói rằng tất cả phiền não là học vấn của Như Lai. Nếu không ở trong những cái mình, những cái về dũng bùng phiền não thì không có cái điều kiện để mà làm cho con người tiến tu đạo nghiệp. Cũng giống như là sen mọc thì phải là dựa trên bùn lầy, dựa trên nước động mà mọc, chứ không thể mọc ở trong không cưng hay là ở trên núi. Xin nhắc lại là trước đây đó, có những vị sợ rằng là giảng kinh Ma Cật đó mà, rồi làm cho những người cư sĩ có thể sanh ra cái tánh kiêu căng ngạo mạn vì tự ví mình với ngài Di Ma Cật, mà làm cho không có lợi cho đạo và có hại cho những người mà có cái tánh như vậy chăng. Thì cái ý nghĩ đó sự thật là không có đúng. Các vị để ý là Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật rằng: thưa cư sĩ, cha mẹ vợ con thân bằng quyến thuộc bạn lành tri thức của ngài là những ai? Nô tỳ đồng bọc, ngựa xe, ngựa voi xe kiệu, ngài để ở chỗ nào? Thì ngài Di Ma Cật đáp là: Trí Độ là mẹ của Bồ Tát. Trí Độ tức là Bát Nhã Độ. Bát Nhã là mẹ của Bồ Tát, trí tuệ là mẹ của Bồ Tát. Đại chúng nhớ rằng trí tuệ là mẹ của Bồ Tát mà còn là mẹ của ba đời chư Phật nữa, là Bát Nhã là sản sanh ra mười phương chư Phật. Cho nên là ngài Di Ma Cật nói rằng là trí độ là mẹ của Bồ Tát. Nói như vậy có nghĩa là tất cả hàng Phật tử chúng ta là luôn luôn phải sử dụng trí tuệ, sử dụng Bát Nhã Ba La Mật. Còn như bây giờ thì báo chí cũng như là trên thế giới tin tức tin loan đó nè, cái nước Cuba thì cũng chủ nghĩa xã hội, nhưng mà chủ nghĩa xã hội còn giống như cái lúc mà nước Việt Nam ta chưa cởi mở. Vì vậy cho nên nó khó khăn, hết sức là khó khăn. Mọi thứ thiếu thốn cũng giống như là ta đã từng thiếu thốn năm 75, 76, 77 vậy đó, thậm chí muốn hơn nữa cơ. Do đó cho nên là một số nước trên thế giới thấy rằng là cần có sự giúp đỡ, mà giáo hội ta hưởng ứng cái lòng thương đó, lòng từ đó mà kêu gọi. Thì cái việc này nó khi mà nói ra đấy thì tôi biết rằng là có người nghĩ ngợi thế này, người nghĩ ngợi thế khác, nhưng mà đứng trên cái quan điểm mà Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của Bồ Tát á, thì không có phân biệt màu da, chủng tộc và kể cả chủ nghĩa. Cho nên là sử dụng cái trí tuệ thì nó khác hơn người thường là ở chỗ đó. Ví dụ có người nói về Cuba giờ còn là đang cộng sản, nghĩa là nguyên thủy chính thức, thì bây giờ tôi không bằng lòng với cái chủ nghĩa đó thì tôi không giúp đỡ. Nói như vậy thì cũng được, được là đó là tâm hồn của những người chưa phải Phật tử thì người ta nói vậy được. Nhưng mà cái người mà đã là đệ tử Phật thì phải khác hơn cái đó. Giúp đỡ là giúp đỡ cứu nghèo, cứu ngặt, cứu nguy, cứu khổ. Còn cái chuyện mà chủ nghĩa, ta không nói cái đó. Thì hành được cái đó mới gọi là hành thâm bát nhã ba la mật. Rồi ở trong cái chương mà pháp môn bất nhị mà chúng ta sẽ học tới, các vị sẽ thấy cái vấn đề đó. Nếu ta còn thấy có chủ nghĩa này, chủ nghĩa kia, chủ nghĩa này mới là phe ta mới đáng thương, còn người nào khác chủ nghĩa ta là không thương, thì cái ngày mà nhập pháp môn bất nhị đó ta còn diệu dợi muôn trùng chưa đến được không? Cho nên là tôi xin nhắc lại cái điều đó để cho Phật tử chúng ta cố mà tập, chúng ta tập tu ở trong mọi hoàn cảnh, ở trong mọi điều kiện trước mắt ta. Bây giờ là hiện giờ là Cuba là còn là chủ nghĩa cộng sản, mà trên thế giới này hiện giờ là coi như không còn cái nước nào dám nói kiểu đó. À, thế thì là có những người người ta nói, ôi người ta phải cởi mở ra trên thế giới, và cả cái nước Liên Xô cũ người ta còn cởi mở, người ta đang là trong vòng là tháo gỡ lần, còn ở đây là cố thủ cái kiểu khổ sở thì giờ để ta chết luôn, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu nói vậy thì tinh thần của đệ tử Phật lạnh lạc, không đi được trên con đường là vô ngã vị tha. Do đó cho nên cái tu gọi là tu thì nó phải khác hơn người thường là ở chỗ đó, nó phải khó hơn, khó làm hơn những cái việc làm của người thường là ở chỗ đó. À, trí tuệ là mẹ của Bồ Tát nhé, phương tiện là cha nhé. Tất cả các đạo sư đều do đó mà có. Đạo sư của Bồ Tát Di Ma Cật, của ngài Di Ma Cật là phương tiện và trí tuệ. Phương tiện là làm thế nào mà được lễ cho mình, cho người, cho tất cả thì làm, gọi đó là phương tiện. Giống như là bữa hổm mà ta đã học là thiên nữ trả lời hỏi chứ trong ba thừa, chứ thiên nữ ở trong thừa nào. Thiên nữ nói rằng nếu mà cần là giáo hóa người thanh văn thì tôi dùng là thanh văn thừa, nếu cần mà giáo hóa về cái pháp và nhân duyên thì tôi dùng là duyên giác thừa, và nếu cần dạy cho những người mà thượng trí thượng căn thì tôi dùng đại thừa. Đó là phương tiện. Phương tiện nghĩa là vận dụng, không có cố định. Lấy pháp hỷ làm vợ đây nhá. Pháp hỷ tức là nghe chánh pháp, học chánh pháp và hành chánh pháp đó. Lấy pháp hỷ làm vợ, nghe pháp mà vui mừng, mà nhẹ nhàng, mà sốc thoải mái. Con gái là tâm từ bi, con trai là tâm lành, rỗng lặng là nhà thường trú. Đây, một vị cư sĩ mà như vậy đó, chứ không phải là cư sĩ mà là bình thường rồi biết đọc qua vài câu kinh qua loa chưa nắm những gì về tinh thần đạo Phật hết rồi mà tự cao là không phải. À, cho nên là cái ý hôm trước mà tôi nói đại chúng ban đầu đó là không phải. À, nghe kinh này là tu mà lo mà tu không kịp và không làm nổi, chứ không phải là sinh ngã mạng được. Đệ tử là các tầng lao đấy, các tầng lao là đệ tử, nghĩa là phải gần gũi với các tầng lao, là luôn luôn là phải tạo cái điều kiện, phải uống nắng, phải xây dựng, chứ không phải gặp tầng lao mà trốn mà tránh đấy. Đạo phẩm là thiện tri thức, do vậy mà thành chánh giác. Đạo phẩm là 37 phẩm trợ đạo đó, là thiện tri thức đó, như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Đó là thiện tri thức của cư sĩ Di Ma Cật đấy. Nghĩa là thường ngày lân la, tư duy và đàm đạo trong những vấn đề đó. Lực độ pháp là bạn bè. Đấy, bạn bè của cư sĩ Di Ma Cật là lục độ đó, chứ không phải bạn bè là để mà đi ăn, đi nhậu, đi quán gió cơm cửa hiệu đèn mờ, không phải vậy. Không có bạn bè trong những chỗ đó, mà lục độ là bạn bè. Tứ nhiếp pháp là kỹ nữ, tứ nhiếp pháp tức là bố thí, làm việc bố thí, ái ngữ, nói những cái lời mà lợi lạc cho mọi người, lợi hành, làm việc chung với mọi người, đồng sự với mọi người, gọi là tứ nhiếp là kỹ nữ. Lấy đó mà làm âm nhạc, ca dựng là tụng pháp âm, lấy đó làm âm nhạc, thường tụng kinh, tụng các kinh điển của Phật đó, lấy cái đó mà làm ca dịnh và âm nhạc này. Hoa duyên là tổng trừ, tổng trừ tức là một hình thức của thiền định đó, giữ gìn cái tâm cho nó vững vàng, nó gọi là tổng trì, nắm giữ cái tâm không có cho tạp loạn đó. thì lấy cái đó mà làm hoa duyên để mà dạo chơi trong thiền định, trong tổng kỳ đó. Pháp vô lậu làm rừng cây, còn hoa tịnh diệu là cái giác ý trí tuệ, lấy trí tuệ giải thoát làm trái. Thành ra hoa là cái ý luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác, còn trái của vườn cây đó, của vườn trí tuệ đó là trái giải thoát. Ao tắm là pháp bát giải thoát, còn nước mà lấp sẵn đầy đó là định. Ngâm ướp cái bông thất tịnh, tắm gội người vô tấu, thường sống như vậy, thường sống ở trong cái pháp thanh tịnh để mà tắm gội mình lặng học ở trong đó. Do nhựa cởi là thành thông, đại thừa làm xe kiệu, dạo đi đường bát chánh. Xe kiệu đại thừa là xe kiệu mà thường ở trong đường bát chánh, trong bát chánh đạo. Tướng hảo để đẹp người, đức tốt làm trang sức, tàm quý làm xiêm áo. Xiêm áo của nữ giai nhưng mà cả là pháp tàm quý. Mà hai cái từ tàm quý này đó, ta tu cũng là khó khăn, cũng là phải là phấn đấu lắm mới được á. Tàm quý là hai cái món ở trong 11 món thiện. Tàm là nếu những cái việc làm đó, ý nghĩ việc làm lời nói đó nó có tổn hại cho người, dù cho việc làm đó, ý nghĩ đó, lời nói đó ở trong bóng tối âm thầm không ai thấy, mà cái người mà có tàm á cũng không làm. Nói chung là tất cả những cái gì sai trái do thân miệng ấy, dù không ai thấy, không ai biết, không ai hay cũng không làm. Đó là cái mức tàm. Còn quý là khi nào lỡ có sai, có trái, có phạm thì đối với các vị minh sư thì phát lộ sám hối. Đối với bạn bè người khác, người ta nhắc nhở, người ta phê phán thì tiếp nhận mà sửa sai. Đó là cái đức quý. Lấy cái đó mà làm áo mặc gọi là tàm quý vi thượng phục. Lấy cái đức tàm và đức quý mà làm cái đồ mặc đẹp đẽ nhất, chứ không phải là đẹp đẽ bằng những cái thứ là giải sò tơ lụa. Cho nên là người đệ tử Phật là nhớ cái chữ đó cũng là khó làm trong đời. Tàm quý là áo mặc. Thâm tâm làm tràng hoa. Thâm tâm là cái tâm thâm tính sâu sắc. Thất tài bảo là sự nghiệp. Giáo hóa làm lợi tức. Thất tài bảo là bảy cái món của báo. Thất tài bảo cũng gọi là thất thánh tài, là tính giới. Tính tức là thức tinh, giới tức là giữ gìn những cái giới đang cấm mà của mình đã phát tâm thọ giới. Rồi tàm vừa nói đó, rồi quý, rồi niệm, rồi định. Niệm tức là luôn luôn là tỉnh thức trong chánh niệm, rồi tập tu cái tâm định đừng cho nó phóng túng. Rồi cái cuối cùng là xả. Thế là tính giới dân tàm quý niệm định xả. Mấy cái món đó, bảy cái món đó là gọi là thất thánh tài. Chứ còn cái của báo ở thế gian không phải gọi là của, không gọi là báo. Vì vậy mà học kinh điển thường nói mà những cái cảnh giới đẹp đẽ như là vàng bạc lưu ly pha lê sa từ đức châu mã não đó, là nói cái đó là cái bằng tùy thuận thế gian cho cái đó là quý là đẹp. Thì muốn nói cái cảnh giới của chư Phật trang nghiêm thanh tịnh tốt đẹp là phải lấy cái hiểu biết thông thường của thế gian cho là rực rỡ, là đẹp đẽ, là trong sáng, cho nên mới dùng như vậy mà thôi. Chứ còn đạo Phật mà nói tới cái chuyện mà giàu có lộng lẫy bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ châu là kim cương mã não là cái đó không phải đâu. Cái đó là nguyên nhân đau khổ ở thế gian này. Người nào có nhiều cái đó là đã không sung sướng rồi, đã không an lạc được rồi. Nhiều thứ lo sợ, huống chi là người tu hành mà nhiều cái đó thì làm sao mà sung sướng được. Cho nên thất bảo mới là sự nghiệp, thất thánh tài đó mới là sự nghiệp. Còn lấy cái sự giáo hóa chúng sanh đó làm lợi tức đó, tức là phải lợi dụng lời lãi của mình để mà mình vui đó, là lấy sự giáo hóa. chứ không phải là lợi tức bằng cái kiểu mà mình bán đồ giả này kia, sản xuất đồ giống rồi đem bán để cho nhiều lời, cái đó là phàm phu rồi. Ở đây giáo hóa làm lợi tức, việc làm đúng như lời nói. Cái câu này nó đơn sơ vậy đó, mà tôi muốn nhắc cái đại chúng nó từ ý nghĩa của Bồ Tát tu là vậy đó. Việc làm đúng như lời nói trong kinh tôi gọi là nhiên thuyết mà tu hành. Phải ráng mà nghe được câu nào mà học câu nào rồi phải làm như vậy thì nó mới có lợi ích. Nhiên thuyết mà tu hành, việc làm phải đúng như lời nói, chưa được thì phải ráng mà tập. Còn bằng không thì cái việc tu hành của mình nó không có tiến bộ được. Hồi hướng là lợi lớn, tứ thiền làm giường ngồi sống ở đời tịnh niệm. Giường ngồi của ngài Di Ma Cật là lấy tứ thiền, nghĩa là hàng ngày thường thường là ở trong thiền định. Đa văn tăng trí tuệ là tiếng nói tuệ lòng, phải học đa văn. Cho nên là toàn thể các Phật tử đại chúng mà cố gắng mà nghe pháp, là đệ tử Phật thì phải cố gắng mà nghe pháp, phải đa văn mới được. Cho nên trong các thánh tài mà tôi nói nãy đó, tính giới văn, văn tức là đa văn nè, phải học hành nè, phải nghiên cứu nè, phải tư duy thiền định nè, mà muốn thiền định tư duy là phải dựa trên cái đa văn, dựa trên cái văn cái đã. Bởi vì văn mới như tư, tư mới như tu được. Chứ nếu không có văn, không có nghe, không có tiếp thu những cái ý kiến mà của kinh điển của Phật dạy thì mình không có phân biệt được cái nào chánh cái nào tà. Thì dầu thì mình có tu đi nữa, nỗ lực cần cù đi nữa mà nó sai đi cái tính nhân thành Phật rồi thì không có cách nào mà thành Phật được. Cũng giống như là mình lấy sỏi lấy cát mà mình nấu mà mong thành cơm thì làm sao mà thành cơm được. Nó sai đi cái nhân. Muốn nấu thành cơm là phải nấu bằng gạo, không thể cát sỏi mà để nấu thành cơm. Thì trên cái phương diện tu hành cũng vậy, phải học chánh pháp cho rõ ràng, cho là vững chãi và đức tin kiên cố rồi thì tu mới được. Cho nên là theo ngài Di Ma Cật thì đa văn để tăng trí tuệ là tiếng nói lòng, pháp cam lồ là thức ăn, vị giải pháp là nước uống. Phải sống trong cái tâm hồn mát mẻ, phải như là uống nước cam lồ. Tịnh tâm là tắm gội, giới phẩm làm hương xoa. Cái sự tắm gội đó là lấy cái sự tịnh tâm coi như là tắm gội. Chứ còn là thí dụ như là cái chuyện tu hành mà cái cơ thể không cần phải tắm gội bằng cái kiểu mà các cái thứ nước thơm hay là hoa thơm hay xà bông thơm mà thơm phức á, cái đó thì đối với thế gian là cái đó gọi là sạch á, là thơm đấy. Nhưng mà cái thơm và cái sạch của đạo Phật thì không phải vậy. Của đạo Phật là cho nên là cái bài mà tôi nói thường thường là trong chùa tụng đó, phải thường dụng giới hương đồ dinh thể mà thường trì định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm mới tùy sở trụ xứ thường an lạc. Phải lấy giới làm các cái thứ hương để mà xoa mà ướp, phải lấy định mà để mà coi như là làm áo mặc, như tàm quý như là định đó, là lấy cái đó làm áo mặc, lấy cái hoa bồ đề để mà trang nghiêm. Được như vậy rồi thì ở đâu là chỗ đó có niết bàn ở đó. Cho nên tịnh tâm mới gọi là tấm gội là tịnh tâm đó. Chứ còn nếu mà tấm gội bên ngoài không mà tâm không tịnh thì cái tấm gội đó không dính dáng gì với đạo Phật. Vì vậy cho nên cái chữ mà tế lệ Phật thì chữ Phật không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Chỉ cấu đây là chỉ cho các cái thứ phiền não vô minh. Nếu ai bị dính phiền não vô minh thì người đó mới bị cấu. Chứ còn ví dụ như là thân thể mà không được sạch và cái điều kiện tắm rửa không được là không thả lắm phải không? Cái đó không gọi là dâm. Dầu có hôi chua chua chút cũng không sao. Nếu mà mình chua chua thì mình biết ý là đừng có lại gần người ta lắm ha. Chờ chừng nào tắm rồi thì mình mới thoải mái. Còn lúc mà chưa có điều kiện để tắm đó là hơi tránh tránh người ta một chút là cái chua nó không có tới được, không có sao hết. Cho nên giải kinh mà không có nắm được cái cốt tủy thì là không giải được. Tôi nói ví dụ như chữ cấu á, chữ cấu phải là nhơ bằng phẩm bằng tiểu bằng mồ hôi, không phải vậy, thứ đó không nhơ đâu. Còn chữ tịnh đây cũng phải là do là xoa ướp rồi xà bông và các cái thứ thơm đâu, mà chữ tịnh đây là cái tâm hồn trong sáng, tâm hồn không có phiền não vô minh, cái đó mới gọi là cái chữ tịnh của Phật giáo. Chứ không phải là tịnh là sạch bằng rửa nước bằng các thứ nước thơm. Để ý cái đó thì học đạo mới đúng. Còn bằng không là không vô được kinh điển đâu. Giới phẩm làm hương xoa, đánh tan giặc phiền não mạnh mẽ không ai hơn. Luôn luôn là phải đề phòng cái giặc phiền não. Phiền não dầu là ta biết nó là cái loại khách trần đấy, nhưng mà nó luôn luôn là nó nguy hiểm ngày đêm. Cho nên là phải coi như là người chiến sĩ, người đệ tử Phật tu hành, coi mình như là người chiến sĩ thì mới đánh được nó. Hàng phục bốn giống ma, dựng cờ đại chiến thắng. Dù biết không khởi diệt, vì dạy dỗ mà thể hiện có sanh. Cái bộ kinh này nè, mà cái ông tổ mà viết ra, tổ gì tôi đã mới đây tôi quên tên mất rồi. Cái ông tổ mà viết ra cái bài sám, cái bài sám quy mạng mà tôi thường hay đọc đó. Kiến pháp tràng ưu sứ sứ, pha nghi giọng ưu trùng trùng, hàng phục chúng ma thiểu long. Thiểu long gì hả? Thiểu long tam bảo, thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. Đây là hàng phục bốn giống ma này. Dân cờ đại chiến thắng, cho mà kiếm pháp tràng ở xứ là dân cờ chiến thắng, để mà giảng dạy, để mà truyền bá chánh pháp cho mọi người. Bồ Tát là phải làm vậy, lấy cái đó mà làm lợi tức mà làm sự nghiệp đi, chứ còn không có phải là giàu có bằng tiền bạc. Xuất hiện khắp cõi nước như mặt trời tỏa sáng trong không, cúng dường mười phương quốc độ vô lượng ức Như Lai. Chư Phật là bản thân, không có tưởng phân biệt. Đấy, cư sĩ mà nói là bản thân của ngài là chư Phật. Nhưng mà nói tới cái này thì là cái người học Phật mà sâu sắc thì không có nghĩ rằng là Phật mà thường đến ra vô giống như là bạn bè mình thăm lo đâu. Nhưng mà bản thân đây là tức là dầu ngồi ở trong tỉnh thất đi nữa mà thường coi như được gặp gỡ Phật. Mà những cái trí tuệ mà nhớ mà nghĩ mà tưởng mà niệm những cái thiền định trong sáng thanh tịnh đó là coi như là bàn luận, là nói chuyện với chư Phật. Và chư Phật thường đến tới lui mà thăm viếng đấy. Cho nên cái người mà biết tu á, cái người biết tu tập, người ta ở trong cái chỗ mà thấy trắng vẻ là cô tịch lắm, nhưng mà người đó không có buồn, là vì người ta nói chuyện với Bồ Tát, với Phật. Ta nói chuyện bằng nhìn trời, nhìn mây, nhìn là trăng, nhìn nước, nhìn nghe tiếng gia cao, nghe tiếng gà gái, nghe thấy lá cây rụng, đều là một cái đề tài mà để người ta tự tư duy, mà tư duy đó nó biến thành ra cái nói chuyện. Mà nói chuyện đó là nói với vũ trụ bao la, nói với chân lý vô tận, nói với chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên người ta không có buồn. Còn người thế gian á, mà là không có người nói chuyện là buồn, chịu không có nổi là đi. Nếu không có người tới là đi, mà đi không có chỗ nào ai chứa là vô trong là quán đèn mờ, là cà phê gió cuốn này kia. Là cái đó là tại vì người ta không biết tu, người ta không biết cách làm vui. Tôi thì không có nói với các vị là tôi tu cái gì nhiều lắm đâu, nhưng mà các vị bỏ cho tôi ở cái chỗ nào mà vắng vẻ một mình nữa, không bao giờ tôi có cái từ buồn đối với cuộc đời tôi không có. Bởi vì tôi mình có nhiều cách để nói chuyện lắm mà, nói vô số, nói cỏ cây trời cắn mây nước, nói các thứ âm thanh, cái này không có buồn. Mà vị nào mà Phật tử mà còn thấy buồn đó nha, là coi chừng phải tập mình lại chút, thì cái việc tu hành đó mình tiến, nó thiếu gì là cách giải trí, nó thiếu gì là cách vui. Cho nên là Phật tử là phải tập thôi, thành ra tu không phải là cái gì xa xôi, mà không phải là tìm tòi ở đâu hết đó. Chư Phật là bản thân mà, Phật bây giờ đâu mà có. Mà cái ca là giáo chủ của Ta Bà và ông Nhật Độ 2500 mấy mươi năm rồi, giờ mà muốn bản thân thì làm sao? Chúng ta bây giờ đệ tử Phật muốn có bản thân như ngày Như Ma Cập thì làm sao? Vẫn có như thường đó nha, vẫn nói chuyện với chư Phật được đó, nói chuyện với Bồ Tát được đó. Cho nên là liên hệ tam thừa tiểu ngữ thiền minh giai đạo lý âm truyền bát giảng sơn đầu lạc diệp thị thiền na. Hai câu đó tôi rất là thích. Thấu suốt được tam thừa rồi đó, nắm vững được cái giáo lý mà căn bản của trong tam thừa rồi đó, thì là chim hót gia ngâm dế gái hoa rơi lá rụng đều là đạo lý hết. Nắm vững được giáo lý của Phật rồi thì là xương rơi, lá rụng, là những cái hiện tượng suy tàn của hoa rơi, của lá rụng, của mây bay, trăng xeo dịch, vân vân, đều là cái đầu đề thiền na. Mà cái người tu hành nhìn đâu là có đầu đề đó và có đề tài để mà nói chuyện tới đó, cho nên không có buồn. Dù biết cõi nước Phật và chúng sanh đều không, mà thường tu tịnh độ giáo hóa hết quần sinh. Cái lạ là ở chỗ đó, hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Hành tâm được trí huệ rồi, cái tuệ là mẹ là cha rồi, thì là nhìn thấy vạn pháp giải không. Nhưng mà giải không mà không phải là như là kể nó như lông rùa sừng thỏ, mà ở đây á là thường tu tịnh độ và giáo hóa hết quần sanh. Bởi vì giải không là chân lý của vạn pháp, là bản thể của vũ trụ vạn hữu giải không. Nhưng mà trong cái bản thể nào nó cũng duyên khởi nó hình thành ra hiện tượng, bản thể không rời hiện tượng. Từ bản thể thì phải có hiện, đã có bản thể thì phải có hiện tượng, mà bản thể duyên khởi ra hiện tượng thì hiện tượng này không thể nói là không có. Cho nên là có này á là cái bằng là chúng nhân duyên sanh pháp, ngã kiến thức thì không, mặc dù nó là không nhưng mà thực tế nó là hiện tượng duyên sanh của bản thể thì nó vẫn có với cái điều kiện là biết nó là do nhân duyên sanh, cho nên là vẫn không rời sự giáo hóa làm lễ cho chúng sanh. Bao chủng loại chúng sanh hình thành và cử chỉ thập lực thứ như quý của Bồ Tát một thời đều hiện đủ, biết rõ các ma sự mà giả hiện tùy thuận, dùng trí phương tiện khéo hiện theo ý bọn ma. Cái này chỉ có Bồ Tát mới làm việc đó, biết rõ các ma sự, biết hết mà vẫn tùy thuận giống như là ma không khác. Nhưng mà để mà hóa độ nó, để mà truyền bá chánh pháp ở trong những các cái thứ mà đó, hoặc những già bệnh chết, giáo hóa các quần sanh rõ biết như nguyện hóa, việc làm không trở ngại, hoặc hiện kiếp thiêu hết trời đất đều tống không, mọi người có cái tổ là thường khiến biết được vô thường, vô số chúng sanh đồng đến với Bồ Tát cùng một lúc đến nhà dạy họ về Phật đạo, kinh khúc chú Phật tà thủ công công kỹ nghệ, hiện làm hết việc ấy vì lợi ích chúng sanh. Các đạo pháp thế gian xuất gia vào trong đó để chỉ rõ chỗ sai khiến khỏi rơi tà kiến. Những cái đoạn kinh này đó thì đã lên trong cái bài sám mà tôi nói nãy, bài sám quy mạng đấy, là ảnh hưởng của cái kinh này đấy mà ta sáng tác ra đó. Tật dịch thế hiện như dược thảo cứu liệu trầm kha, cơ cẩn thời như quá các đạo lương, tế chi bằng nổi đảm hữu lợi ích vô bất hưng sùng. Những cái cuộc đời mà đói khó, nghèo đói đó, thiếu lương thực đó, thì Bồ Tát phải làm sao cho có lúa, có gạo, có lương thực để mà cứu độ. Và những cuộc đời mà bị dịch tễ mà khó khăn thì phải làm sao cho có các cái thứ thuốc để mà cứu cho mọi người. Thì là như cái đoạn này đây là cái ý kinh là như thế. Còn các cái chú Phật khác công kỹ nghệ đó, Bồ Tát đó thì là biết hết là ví dụ như là tiểu thừa đó thì tu thôi, tu thọ giới thì kheo rồi tu thôi chứ không được làm các cái thứ khác. Nhưng mà về Bồ Tát là như là cả đời này, các cái thứ chú thuật và các cái thứ kỹ nghệ đều phải biết hết. Cho nên là về cái quan điểm của Bồ Tát của Đại Thừa là cái người mà làm đạo là phải thông suốt cả ngũ minh. Ngũ minh tức là phải thông suốt hết cả năm mặt đó. Một là nội minh. Nội minh là cái điều kiện căn bản chánh yếu đó, tức là về nội điểm, về là tam tạng giáo điểm của Phật giáo phải nắm từ vững cho tinh tường, gọi là nội minh. Cái thứ hai là nhân minh. Nhân minh là một cái bộ môn lý luận để mà lý luận cho sắc bén, cho vững vàng, để mà đối phó với những cái trường hợp mà của các cái thiên ma ngoại đạo của tà giáo mà họ nói sai là chặn ngay, nói sai là cắt ngay, vì không có để họ nói lung tung mà họ má khuấy được. Cho nên bộ môn thứ hai là nhân minh, bộ môn thứ ba là y phương minh. Y phương minh là phải học, có thể cần biết được, nếu biết được có điều kiện là học tất cả những cái thứ thuốc đông y tây y gì đều học hết, để mà biết. Trong khi biết đó thì nó một cái lợi khí, một phần lợi khí để nó giúp cho trong cái việc mà quần dương chánh pháp, truyền bá chánh pháp, diễn và diễn đạt chánh pháp. Và đồng thời là biết y phương minh là để có những lúc mà cần cứu hộ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh trong cái việc mà trị bệnh. Cái thứ tư là công xảo minh, là phải học các thứ ngành nghề, kỹ thuật, khoa học, có điều kiện đều học hết và cần hết. Cái thứ năm là thanh minh. Thanh minh tức là nếu mà có điều kiện thì là Bồ Tát phải học biết các cái thứ tiếng của nước này, của nước khác, để đặng mà rộng đường diễn đạt và giáo hóa các chúng sanh. Cho nên là đại thừa thì là một Bồ Tát có thể hiểu biết nhiều chuyện như vậy, nó là ngũ minh. Còn như giáo lý tiểu thừa thì không nói cái đó, giữ gìn giới và tu thôi. Thành ra chú thuật cái này, kinh sách các chú thuật là thủ công, công kỹ nghệ hiện làm hết việc ấy. Nhưng mà cái đó nó cũng như con dao hai lưỡi á. Nếu như chú thuật mà mình học chú thuật rồi mà mình vì cái quyền lợi mình đem chú thuật như là cho linh thiêng gì đó để mà làm cái lợi đó thì cái đó tai hại vô cùng. Cho nên là trong cái số người đệ tử Phật chúng ta hiện giờ xuất gia cũng như tại gia, có người ham luyện, ham trì chú, ham tu, ham luyện để cho nó linh về mặt nào đó nè, thì cái đó coi chừng, để ý, nó giống như con dao hai lưỡi á. Biết các chú thuật, làm được các chú thuật là để đối phó với tà giáo, với ngoại đạo, để mà truyền bá chánh pháp cho mọi người thì tốt. Nhưng mà nếu người mà lợi dụng cái đó để mà làm lợi ích cho mình, hoặc là vì danh vì lợi thì nó phản tác dụng, hại rất là lớn lao. Trong đời có dịch bệnh hiện làm cây cỏ thuốc, nếu có người được uống bệnh khổ được nhất trừ. Thời kỳ có đói kém, thân hiện các thức ăn, cứu đói khác cho người, sao đem Phật pháp dạy. Đời sắp nổ binh đao, đem đạo từ bi thuyết, hóa đạo các chúng sanh, xóa bỏ lòng tranh chấp. Cái khéo là phải xóa bỏ cho được, quá giải cho được cái tranh chấp mới là cứu cánh. Cái còn mình đứng bên này để mà mình cho bên này là đúng, mình đứng bên này để mình hạ bên kia đó mà, cái đó cũng chưa phải là việc của Bồ Tát làm, của Phật làm, mà phải đem chánh pháp, phải nói làm sao cho người ta giác ngộ mình để chẳng đứng được bên ta, chẳng đứng được sự thù hận đó, quá giải, thì cái đó mới là việc làm của Bồ Tát. Nếu chiến tranh bùng nổ, đứng giữa thế cân bằng, hiện nguy thế của Bồ Tát, thuyết phục khiến hòa an. Trong tất cả cõi nước, hiện sinh vào trong đó mà khiến cho chúng được lợi lành. Thì ở trong cái chương này đó, trong cái bài kệ này đó, có thể nói rằng là nếu mà đại chúng để ý đó, nó từng câu ngắn ngắn ở trong cái bài kệ đó đều là có một cái giá trị rất là tốt, rất là lớn lao. Cho nên là các vị có thời gian rảnh rỗi đó mà thỉnh thoảng là đọc lại. Cư sĩ Như Ma Tật là một hình thức dàn dựng ra một người bất tư nghị. Dàn dựng ra cũng như là trong kinh thường thường nó dùng cái chữ thị hiện đó. Thì hiện tức là hiện, tức là dàn dựng như là đạo diễn của một vở tuồng vậy đó, chứ còn không phải là người cư sĩ thiệt. Người cư sĩ thiệt thì khó mà có cái điều kiện để làm vậy, bởi vì hoàn toàn là từ thân khẩu ý cho tới đời sống là hoàn toàn là vượt hẳn những người là xuất gia cỡ bậc hạ và bậc trung mà. Đây là người xuất gia cỡ bậc thượng căn thượng trí. Tất cả những cái gì của những bậc đại Bồ Tát là Ngài đã làm được hết. Cho nên không phải là người cư sĩ bình thường, mà là coi như dàn dựng diễn ra, đạo diễn. Do đó cho nên là cái chủ yếu của cái kinh Di Ma Phật này á, là để cho thấy rằng là chiếc áo không làm nên thầy tu. Muốn dạy cái chỗ đó, cái từ tưởng đại thừa là chỗ đó. Có phải chăng là người xuất gia Tây Phương nào đó đã đọc được kinh này, thì cái câu mà chiếc áo không làm nên thầy tu là một câu ngạn ngữ của Tây Phương mà Việt Nam ta đã kêu bằng Việt Nam quá từ lâu rồi, cái tư tưởng đó. Chiếc áo thầy tu một khi mà lọt vào tay của tên thợ săn Điêu Hoa sử dụng chiếc áo đó thì nó thành ra một thứ cạm bẫy sát sanh đoạn mạng. Ở trong kinh Niết Bàn có chủ tích là có con sư tử vàng. Con sư tử vàng là Đức Phật nói rằng là sư tử vàng đó là tiền thân nhiều đời của Đức Phật. Lúc đó là ngài phải làm xuất sanh đó mà thành ra là con sư tử vàng đó. Nhưng mà cái chân lành của nó vẫn còn. Thành ra gặp các sa môn bà la môn mà tu ở trong rừng núi thì con sư tử vàng nó thường đến lân cận với các vị sa môn bà la môn. Thì con sư tử vàng nó có bộ lông quý cũng như là da lông rất là quý. Thành ra cái tay thợ săn á mới nghiên cứu, nó đều nghiên nó biết được cái tính của con sư tử vàng này là thường kính quý hay lân la các vị sa môn bà la môn. Bởi vì các vị sa môn bà la môn thì đối với các cái loài thú vật không hề xâm phạm, mà chẳng những vậy mà còn tỏ vẻ thân thiện thương yêu chúng, cho nên là thường ngày nó đến nó lân la. Thì cái anh thợ săn này mới nghiên cứu biết được cái tính ý đó của con sư tử vàng, nó mới là mai một cái chiếc áo hoàn toàn y như sa môn bà la môn, rồi cũng giả đò ngồi tu như vậy ở trong rừng núi vậy, nhưng mà trong lưng ảnh là ảnh lạnh sẵn cái bộ cung tên rất là hiệu nghiệm của ảnh rồi, bộ cung tên nhà nghề của ảnh rồi. Thì con sư tử tới là ảnh rình là ảnh bắn đi chết sư tử, là ảnh lột cái bộ da vàng đó. Đây kinh Niết Bàn đó là cái điển tích mà Phật nói trong kinh Niết Bàn. Thì Phật nói kinh Niết Bàn đó cũng như là cái nội dung của kinh Di Ma Cật này là nhằm nói lên người đệ tử Phật tu hành phải dùng trí tuệ mà cảnh giác, chớ chiếc áo không làm nên thầy tu nhé. Cái câu tục ngữ đó Việt Nam quá từ một ý tưởng của Tây Phương, nhưng mà kỳ thật là trong đạo Phật ta đã có từ lâu rồi, cái chuyện tích của con sư tử vàng đó cũng như là kinh Di Ma Cật này phải cảnh giác chiếc áo. Chiếc áo trở thành vào tay của người mà bất lương ác đức thì nó là nguy hiểm vô cùng, nó đoạn mạng giết người dễ dàng kia mà. Cho nên kinh này là nó nói lên việc đó, người tại gia tu hành vẫn được, không cần hình thức gì hết, đó là tâm xuất gia mà thân bất xuất gia vẫn có hiệu quả như thường, là cái ý đó. Ngược lại người xuất gia thân xuất gia hoàn toàn hình thức của tôi thấy đây, như là câu chuyện sa môn bà la môn mà giết sư tử vàng đó. Như vậy là thân xuất gia mà tâm bất xuất gia thì cái đó tai hại lắm, nghĩa là như là một người thợ săn, không hơn không kém. Cho nên là cái đó là cái để ý đó, người đệ tử Phật về phần tăng ni cũng vậy, cũng phải cảnh giác trên con đường tìm đạo, học đạo và hành đạo. Người đệ tử tại gia cũng phải cảnh giác trên con đường là tìm thầy, học đạo và hành đạo. Dựng lên một diễn giả Di Ma Cật bất tư nghì để nhắc nhở cho mọi người đệ tử Phật muốn tiến trên con đường Bồ Đề Niết Bàn vô thượng phải cảnh giác về chiếc áo, và có thể không cần chiếc áo lại có thể là chính thực thầy tu. Không cần chiếc áo mà chính thực thầy tu là gì? Tâm xuất gia mà thân người ta bất xuất gia. Đó là tư tưởng đại thừa là vậy đó. Tư tưởng đại thừa nó khác hơn tư tưởng tiểu thừa là ở cái chỗ là không câu nệ trên hình thức, gọi là tư tưởng đại thừa. Còn như tiểu thừa thì phải đàng hoàng hình thức đâu cho đúng, còn không là không được. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu qua một cái chương thứ 9 nha. Cái chương này thôi thâm sâu dữ lắm, cho nên là tôi mong rằng là đại chúng là đọc cho nhiều để uổng lắm. Không đọc uổng lắm, uổng tiền mà lại có tài liệu mà không đọc mà bỏ đi á. Cái giáo lý sâu xa của đại thừa
cũng ổn, thành nó hai thứ ổn. Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng danh, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Phật pháp khó nghe mà nghe được cái giáo lý đại thừa thì nó lại còn càng khó hơn nữa. Cho nên mong rằng là đại chúng để ý mà đọc nhiều nè. Cái chương thứ 9 này là với cái nhân đề là chứng nhập pháp môn không hai. Chứng nhập pháp môn không hai, kinh do ma tật không nhằm giải cho người đệ tử Phật tu hành phải tìm về con số 1 hay là cái 1 nào đó. À, để ý cho đó, gọi là nhập bất nhị pháp môn, tức là phải thể nhập cái pháp môn không hai. Pháp môn không hai mà để ý chữ pháp môn không hai là không phải là nhằm giải cho người ta là trở về con số 1 hay là cái 1 nào đó. Bởi vì chữ 2 ở đây không phải là chữ 2 ở số lượng như là 1, 2, cũng không phải là chữ 2 ở số thứ tự như là thứ 2, thứ 3. Để cái chỗ đó, tính số 2 trong lượng số 1, 2, hy vọng trở lùi nắm giữ con số 1 đã là vô ích. Bởi vì đạo Phật không có bảo mình tìm bắt giữ nắm bảo thủ một cái gì cả. Cho nên là nhập pháp môn không hai, nhưng mà không phải là bảo mình tìm kiếm có số 1. Tính cái thứ hai ở cái thứ tự số 1 để mà mong cầu được cái số thứ 3, thứ 4 thì cũng là hoài công, không có tác dụng gì trên con đường tiến tu đối với sự nghiệp giác ngộ và giải thoát. Cái này đại chúng để ý nha, đọc cái phẩm pháp môn không hai này để ý lại, nghiên cứu lại kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là nó có một cái đoạn mà 25 vị thánh đệ tử Phật trình bày về cái nguyên do, cái điều, cái dữ kiện mà mình chứng đắc được viên thông. Viên thông là cái đích đến, viên tức là viên mãn, thông tức là thông suốt, tức là nhờ thông suốt được cái chân lý mà thành tựu viên mãn được cái đạo quả giải thoát của mình. Thế thì viên thông là mục tiêu cần phải đạt đến. Nhưng mà kinh Lăng Nghiêm mà đại chúng đã nghe rồi đó, thì 25 vị thánh đệ tử từ A La Hán cho tới Bồ Tát, vị thì dựa trên nhãn căn, mà do nhãn căn mà nó làm cái dữ kiện để mà nhận thức và tư duy để đạt tới cái mục đích làm viên thông. Ông thì do nhĩ căn, dựa vào cái tình cờ những âm thanh nào đó mà tư duy mà quán chiếu mà thành tựu đạt đến cái mục đích là viên thông. Mà trong đó về nhĩ căn thì là do quan tha Bồ Tát, là do tu về nhĩ căn đấy, do nghe đấy. Nhưng mà nghe cái gì thì đó là việc khác. Nghe đây là nghe những tiếng lòng màu nhiệm của trí, của tâm, nó thường nói với chúng ta. Thì quan thế âm Bồ Tát là do nghe bằng nhĩ căn. Cho nên cái pháp môn mà nghe nhĩ căn đó thì tôi cũng cho là hay lắm đó. Nhưng mà còn là thời gian gần đây cũng như là xa trong mấy năm nay đó, mà cái pháp môn mà tôi mà gọi là pháp môn quán âm của sư cô Thanh Hải ở ngoại quốc á, thì nói đúng ra là không giống như cái nghe của quan âm đâu. Dạ, cái đó không giống. Tuy nhiên là về cái cách giảng thì cô giảng cũng có những cái tư tưởng lột được những cái tính chất như là phá chấp, nó gần giống như tư tưởng đại thừa cũng có, nhưng mà có những cái thì nó đi lệch lạc, cũng không, nó không giống như đại thừa cũng có. Do đó cho nên là đại chúng cũng để ý nói về cái pháp môn mà quán âm đó, mà phải cẩn thận á, cẩn thận đừng để cho mình bị lôi kéo vào trong một cái con đường lệch lạc mà mình không hay. Rồi tôi cũng nhắc cái đại chúng này nữa, gần đây có một cái thơ bên Mỹ quốc người ta gửi về ta thăm tôi, mà người ta có in một cái tấm giấy mà in đàng hoàng có hình sư cô Thanh Hải. Rồi đồng thời người ta quảng cáo pháp môn Quán Âm, rồi pháp môn truyền tâm ấn, rồi trong đó lại có một cái chùa gọi là chùa tứ Bồ Tát, mà do bà Trương nào đó, chủ trương coi như chủ cái chùa đó, mà ghi chú ha rằng là tới cái chùa này là cầu cái gì cũng được cái đấy hết, cầu có vợ chồng thì được vợ chồng, cầu có con trai được trai, cầu gái được gái, cầu giàu được giàu, cầu khỏe được khỏe, cầu đẹp được đẹp, cầu mạnh giỏi được mạnh giỏi, cái gì cũng cầu được hết đến cái chùa đó. Tôi đọc cái này thật tình mà nói là tôi buồn vô cùng. Tôi nói rằng là Phật tử Việt Nam có những người ở đây nè, tôi biết có một số có được nghe băng coi hình, rất là cũng có người trọng kính lắm, ái mộ lắm. Đây là tôi muốn nói rõ là gì, mà ái mộ là ái mộ về cái đạo lý tu hành thôi, chứ còn cái chuyện mà nếu mà có tính trị tính em gì trong đó, tính trị tính em gì đó là chuyện đó, không phải là chuyện của tôi nói. Vì có những người ta ái mộ lắm. Nhưng mà bây giờ là tôi thắc mắc là tôi không biết rằng là cái hình ảnh đó quảng cáo cái ngôi chùa đó nó có tương quan với cô Thanh Hải hay không. Nếu không tương quan thì tại sao in trong một cái giấy quảng cáo như vậy? Còn như nếu tương quan thì thôi, còn cái gì để mà nói kinh nói pháp như là ta được nghe, như tôi nói là có những cái mà nó cũng có cần thiết cho người tu học. Nhưng mà nếu thật sự tương quan cái giấy đó là coi như tất cả những cái đó nó đánh đổi tất cả những cái gì của cổ nói hết, nghĩa là thành một cái giáo là tà giáo ngoại đạo hoàn toàn, chứ không có ăn thua gì đâu. Cái miếng giấy đó giờ tôi cũng còn, mà khi mà tôi gặp miếng giấy đó là tôi chua xót nhiều, cũng giống như là tôi nghe được cái tin mà phá được cái chiến tranh lạnh trên thế giới này, tôi mừng bao nhiêu. Tôi rất là mừng. Thì ở đây là tôi thấy cái này là tôi nghe tôi rất là chua xót, rất là não này. Làm sao người Phật tử tin được lời nói trước kia như vậy? Bao nhiêu người đặt niềm tin, có người ăn chay, tu hành tốt, rồi bây giờ đây mà đưa ra cái lập trường tu tập cái kiểu mê tín dị đoan hoàn toàn là rất là thấp kém như thế, thì còn gì là cái đạo lý mà mình đã nói trước đây? Cho nên là tôi nói với đại chúng là cái việc tu hành các vị đừng có vội vã khen, mà cũng đừng vội vã chê. Mà việc tu hành á, mà lấy câu này để làm cái tiêu chuẩn để mà mình tư duy nè. Sách Nho có câu rằng trường đồ tri mã lực, sự cửu đức kiến nhân tâm. Muốn khen con ngựa đó hay dở là phải dựa vào cái đường dài của nó chạy. Chứ mới chạy chừng là ngựa mà chạy 500 thước cây số mà khen thì khen chưa chắc trúng mà. Ngựa phải chạy đường dài, thiên lý mã mới gọi là ngựa hay được. Còn việc gì cũng vậy, nó phải lâu ngày, phải có cái quá trình để chứng minh cho cái việc làm đó, cái việc tu hành đó, việc làm đó, tài năng đó. Chứ còn mà tuyên truyền quảng cáo, trời ơi, có những cái thứ tuyên truyền quảng cáo nghe giống mua về xài không có được khỉ gì tỏ cho dở ẹt. Tuyên truyền quảng cáo dễ lắm, bỏ ra mấy trăm ngàn là quảng cáo được thôi. Thì nên đường dài mới biết sức ngựa, việc đời lâu rồi mới thấy được cái khả năng, cái thực tế của công việc, của cuộc đời. Vì vậy cho nên là không nên vội khen, cũng đừng ác cảm vội chê. Nhiều khi mình nghe mình vội chê là tại vì là mình, nó có nhiều lý do lắm. Một là cái ví dụ như là giả thiết ha, là mình nghe cái căn cơ nó không hợp với trình độ mình. Hai nữa là cái người này cái tánh tình nó không hợp với cái tánh tình của mình, là hoặc là mình thì mình chịu cứng mà người kia thì lại quỷ mị, hoặc là mình thì chịu quỷ mị, chịu nâng tân bốc nôn chiều, mà cái người đem giảng đạo lại không chịu nói kiểu nâng bốc nôn chiều mình. Thành ra rồi mình chê, là mình chê vậy là không đúng đâu, không đúng. Chê khen đừng có dội. Cho nên cái việc đó là tôi cũng báo nói lên để đại chúng để ý cái việc tu hành của ta không có dội giả gì hết. Cho nên là có những lúc mà tôi nghe các vị đi chỗ này rồi chạy chỗ kia rồi khen tặng này nọ đó, thành thật mà nói trong bụng tôi có chua xót, nhưng mà không cách nào tôi dám nói ra câu nào. Tôi biết là các vị sẽ thất bại mà có nhiều vị rồi đã thất bại rồi, bởi vì các vị nó không có biết được cái câu trường đồ tri mã lực và sự cửu kiến nhân tâm, không thuộc câu đó, không thuộc câu đó là chết thôi. Mới quất ngựa có vài cái chạy trong vòng 500 thước cây số, đổ tay thốc quăng bắt sạc nghiệp liền. Ngựa chạy mới mà sức còn khỏe nó chạy vậy thôi, mà phải chạy lâu mới được. Cho nên là việc tu hành các vị phải tỉnh rủi bình thường, không vội vàng, không hấp tấp, không do ai quảng cáo mà cũng chẳng tuyên truyền cho ai. cứ từ từ mà đi thì việc tu hành mới được. Cái tu hành mà phong trào mà hấp tấp á là không được đâu. Việc tu này nó phải là cả một cuộc đời. Cho nên là 25 vị dựa trên nhãn căn, có người dựa trên nhĩ căn, người dựa trên tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, có người thì dựa trên sắc trần, người thì dựa trên thanh trần, có gì thì dựa trên hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, gì thì dựa trên nhãn thức, trên nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, các vị nọ thì dựa trên địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thất đại. Như thế thì là lục căn, lục trần, lục thức và thất đại. 25 cái dữ kiện đó là 25 dữ kiện mà nó hợp với người nào thì những cái dữ kiện đó đều có thể là nguyên nhân để chứng đắc viên thông hết. Thầy chúng để cái đó đó. Cho nên cái dữ kiện mà của cái ông này mà tu chứng được thì chưa hẳn cái đó đem cho người kia tu tập thành công. Để cái đó. Cho nên cũng đừng có vội mà chạy nữa, chạy đi tìm nữa mà. Nghe người ta nói ông kia hay ho vậy vậy, ta giải rồi tu hành người nọ được vậy vậy, rồi mình cũng ào theo, không phải vậy. Tất nhiên là mình cũng đớp, cũng tìm học, cũng tiếp thu, nhưng mà có thể là cái đó không đem lại kết quả cho mình. Bằng cớ là 25 vị đều đạt mục đích viên thông, mà trên con đường đi không phải đi một đường đó, mà là đi 25 ngõ khác nhau. Chỉ có cái điều là duy nhất là khi mà đến cái đích là đúng một chỗ, còn đi thì mình ai nấy đi. Đi con đường nào mình bằng lòng, mình vui vẻ thì mình đi tới thôi. Thì học cái phẩm Bất Môn Bất Nhị này cũng như vậy. Đọc tới 32 lần nhé. Cái kia là có 25 dữ kiện dựa trên lục căn, lục trần, lục thức, thất đại. Ở đây là 32 lần nêu ra về cái sự nhận thức về không ai. Rồi sau đó đồng gặp đến một cái mục đích một chỗ là cái chỗ thể nhập pháp môn không ai. Cái chỗ này rất là sâu sắc và lý thú. Và cũng do lẽ đó cho nên tôi nói rằng là viên triệt tam thừa điểu ngữ thiền minh giai đạo lý mà âm tiền bát giảng xương đầu lạc diệp thị thiền na đó, nghe được cái viên âm của Phật mà thấu triệt được tam thừa. Mà thể nhập được là quán triệt được là 84.000 pháp môn rồi đó mà, thì chim hót gia ngâm là gà gái là chó sủa là hoa rơi là lá rụng là mây bay là tăng xê dịch gì đó là sao xa xẹt hả, đều là hiện tượng thiền na, đều là dữ kiện người ta chứng đắc như không được hết đó. Đạo lý nó vậy đó. Bồ Tát Di Ma Cật đề nghị chư Bồ Tát trình bày về phương cách, lý do về yếu tố, về dữ kiện, về hoàn cảnh, về trường hợp chứng nhập pháp môn không ai của mình, nhằm dạy cho mọi người đệ tử Phật tu hành một cái phương thức gọi là hồi đầu thị ngạn. Hồi đầu thị ngạn đây là ví như là cái người mà đi biển mà vượt thuyền ra khơi, họ biết hoài đầu là trở về bờ thôi. Thì cái mục đích của cái phẩm mà nhập pháp môn không ai này là dạy cho người ta một cái cách hồi đầu thị ngạn, hoài đầu là trở về bờ đó. Phương cách trở về căn bản trí, ở đây là nhớ nha, cái này là chủ yếu là hoài đầu trở về, người vượt thuyền ra khơi trở đầu về bờ, còn ở đây là người tu tập là trở về căn bản trí. Trở về với căn bản trí, tức là cái trí vô phân biệt vốn có của mọi người. Để căn bản trí cũng gọi là vô phân biệt trí, mà mọi người ai cũng có. Mà trong Tam Tạng Giáo Điển, trong các hành đệ tử Phật, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù là tiêu biểu cho căn bản trí. Giáo lý của Đạo Phật dạy rằng con người ai ai cũng có cái trí vô phân biệt đó. Vì vậy tới khi, vì vậy tự tánh của mọi người vốn trong sáng thanh tịnh. Tâm trí của ta mà nó không còn trong sáng được nữa, nó không còn thanh tịnh được nữa, đó là vì là ta bỏ, ta để cho nó lu mờ cái căn bản trí, mà ta chỉ sử dụng cái gọi là hậu đắc trí, hay cũng gọi là phân biệt trí. Hàng ngày để ta sử dụng cái hậu đắc trí, cũng gọi là phân biệt trí đó. Tức là cái trí này không phải là cái trí vốn có của ta, mà cái trí này là do cái sự tác động giữa sáu căn, sáu trần và sáu thức mà nó có ra cái trí này, cho nên gọi là hậu đắc. Hậu đắc là nó được sao, còn cái căn bản là cái vốn có của ta, từ vô thủy nhĩ với vô dung. Con người vốn có cái trí vô phân biệt, lúc nào cũng thanh tịnh. Thành ra trí vô phân biệt cũng gọi là căn bản. Căn bản là vì là nó là cội, là gốc, là cái sẵn có. Mà chính vì hãy mà còn giữ được cái căn bản trí đó, giữ nguyên được căn bản trí đó, tức là ta nhìn thấy, ta trở về với Phật tánh của chúng ta, ta nhìn vạn pháp nó trở thành pháp tánh, nó trở thành cái tánh thanh tịnh bản nguyên của các pháp, không có xấu xa gì hết, không có tội lỗi gì hết. Riêng về tánh của ta thì nó thành ra Phật tánh, nghĩa là cũng không có hề có vô minh về não đau khổ gì hết. Nếu ta phát hiện, ta trở về với cái căn bản trí đó, mà cái phẩm pháp môn nhập pháp môn bất nhị này là đào tạo, là dạy cho người ta cái cách nhận thức để mà mọi người trở về với cái căn bản trí đó, tức là cái vô phân biệt trí đó. Mà chúng ta hàng ngày bây giờ nên là nó rất cần thiết là ta tu tập phải làm thế nào mà ta bồi dưỡng cho để mình ta quay về, lúc nào cũng là để ý để mà quay về với cái vô phân biệt trí, cái căn bản trí này. Chúng ta ngày đau khổ ghê gớm là tại vì phân biệt quá nhiều đi. Phân biệt cho tới nỗi người ta nghe, người ta nói cái câu mà không phải là châm chích mình, mà mình nghe ra nó thành châm chích mình đấy. Nó kỳ lạ là chỗ đó. Người ta không có ý xuyên tạc mình, mà mình lại nghe ra nó thành xuyên tạc mình. Điều đó là điều có thật đó. Cho nên là phải tập cái đó. Cái đó là thuộc về hậu đắc trí, phiền não dữ lắm. Tập về căn bản trí. Cho nên là báo cáo với đại chúng là cái việc này là cái việc có thật. Cái này là cũng là kêu bằng thôi mình nói cho nó dễ thôi ha, cũng như là giống như là tạo hóa cho mình cái tánh đó mà, cái đặc tánh của mình đó. Tôi nha, đối tôi nha, các vị nói cái gì nói mà nói mình lỡ lời gì đó, giống như là xuyên tạc gì đó, tôi nghe tôi không bao giờ sợ sệt cái đó. Hoặc là cố ý cũng không sao, mà lỡ lời thì lại càng không chấp, nó ngộ vậy đó. Cho nên là trên con đường tu thì nói chung là tôi là hơi dễ tu quá. Tức nghe cũng có nhiều người như vậy, nhưng mà các vị thì tôi không biết, tôi nói có phần tôi thôi. Chứ mà cái người mà nghe người ta nói câu gì ra tôi cũng nói tôi hay gọi trời. Nghe nói ai đâu chuyện gì đâu, cái đời giống giống mình ha, mà giống mình ai biết được. Vậy mà mình nói là nó nói tôi đó. À, nói gầy cấn tôi đó, nói xin rõ tôi đó. À, nói hơi nó hám tôi đó. Rồi tự buồn, tự khổ, tự tức, tự giận. Thì cái đó là gọi là trí phân biệt như vậy đó. Mà cái người như vậy á, nếu mà có cái tánh đó đó là ta chưa có tu tập được càn tuệ địa đó nha. Đó là phải học càn tuệ. Càn tuệ nghĩa là phải tập sao cho ta có cái lý trí, cái trí tuệ khô, không có thèm chấp lặt vặt. Mà nói xin lỗi nha, các vị để ý nha, cái người mà nghe người ta nói gì đâu mà cũng thấy người ta nói bóng, nói gió, nói xiên, nói xẻo mình á, là người đó là người yếu chứ không phải là người mạnh đâu. Người đó tâm hồn yếu đuối ghê gớm lắm, bạc nhược ghê gớm lắm. Chứ còn cỡ như tôi á hả, anh nói thẳng vào mặt tôi còn chưa ngán, sức mấy anh nói có gió mà tôi sợ, thấy không? Cho nên là cái đó là ta phải tập thôi. Anh nói thẳng vào mặt tôi đi, coi tôi nhân mặt chưa ta, chưa, tỉnh rồi, thấy không? Cũng như nghề giỏi giỏi á, nghề giỏi giỏi ta để tính vô tới đây nè nha, vô tới đây nè, người ta mới đỡ. Chứ không phải như mấy bà ngoài chợ, trời ơi, thấy ta dắt cái ghế lần xưa là đã lần này là đỡ rồi. À, mới cái mấy đồng dính ta nuôi lần sau là ta đỡ rồi, mà đỡ cái gì? Người mà anh hùng ngon lành đằng kia để cho dắt đòn gánh lên không, để đưa lên rồi ta mới vô tới người đó, vô sát người đó là cái đòn gánh nó vô tác dụng liền. Ở đây ta mới đưa lên cái đòn đó nó chạy ngã, mà để cho nó đập là cái đòn gánh mà trúng vào đầu là nặng gấp mấy lần cũng không giữa. Cho nên cái người mà chờn dần mà sợ sệt như là người yếu chứ không phải là người mạnh. Cái người mạnh là tánh sớm đó, đang đánh lộn mà tránh sớm là người đó là người không có võ chứ không phải là võ sư. Võ sư là đưa vô cái mặt về là cỡ này rồi mới là đỡ đó, mà đỡ đây rồi là vô lại cỡ này là lĩnh đòn ngay á. Chứ có gì đâu mà chần dần ngoài xa là đánh gió gì sao đánh tới rồi. Cho nên tôi nói vậy là chúng đấy á, đừng có sợ. Người ta nói gì ta nói, chừng nào nói ngay thẳng mình là vấn đề đó, tôi có cỡ nào mà tôi không có cỡ nào, chừng đó tôi mới giải thích nếu cần. Chứ còn ta nói gì đâu các bạn nghe nó nói tôi đó. Cho nên là để ý mà tập, tập cái căn bản trí, trở về căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Đại chúng để ý cái đó, để ý cái đó sau này, bữa sau này ta sẽ nghe cái phẩm nhập pháp môn bất nhị, để đào luyện cho ta có một cái nghị lực, cái sức mạnh bằng trở về căn bản trí của mình. Hết giờ. Chúng sanh có thể thề nguyện đổ biển não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành